nhiều sáng tỏa kỳ kiến đến nơi Phật ngự thành thế thế tôn hiệu nóng rồi đứng một bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân mọi suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày khi bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống gần vui kẻ thân thân vân trí hiền cũng nhường thần tôn thức và cuộc lên cao thượng đạo chủ sư tên họ công lương trương là làm chân chánh hướng tư tâm là cuộc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo hưng liền hồng tầm nói những lời chân chân là cuộc lên cao thượng hiếu thần văn sinh thần chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là cuộc lên cao thượng bố thế hành đúng pháp dương nguyên hàng nguyên cuộc hành vi không nổi lầm là cuộc lên cao thượng xa lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là cuộc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là cuộc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là cuộc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đứng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không chính, thành kính lãnh lễ chi tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, 25 tháng 11 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong bao phút mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ rưỡi sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay tính nghịch ngợm tiền thân Kelisila sẽ do thượng tọa giác đẳng nhận giải dưới sự điều hợp của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay: tánh nghịch ngợm tiền thân Kali Sila, không nên thiếu lễ độ với người lớn tuổi. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, con sám hối, con kính mời Siết Như Khanh đọc chánh văn ạ. Con không thấy có sư nào những nhập. Dạ, hoặc là tùy ý của thượng tọa Giác Đẳng, mời thượng tọa Giác Đẳng lên dẫn nhập ạ. Dạ, con
Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, cái đền lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay chúng ta nói về một khía cạnh rất là thường xảy ra ở trong cuộc sống của chúng ta, đó là chúng ta thường đùa giỡn về người khác. Đặc biệt là có nhiều khi người ta có một cái khuyết tật trong cơ thể, thân thể, hay cái giọng nói hoặc là có gì đó mà nó không bình thường, hay là nó hơi dị tật một chút, thì chúng ta hay cười đùa, đôi khi lấy đó làm vui. Câu chuyện này là liên quan đến một ở trong 80 vị đại đệ tử của Đức Phật mà chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà chúng ta đọc, hãy nghe lắng nghe câu chuyện này trước, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi vào phần nội dung của bài học ngày hôm nay. Mời quý vị khán quan hãy đọc cho phần chánh văn cùng với Phật tử, và chúng tôi sẽ trở lại với Pháp thoại quý vị.
Đặt con thần thân này tánh nhiệt ngậm tiền thân cơ huyết xin lắng, không nên thiếu lễ độ với những người lớn tuổi. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, Phật đầu sư kể về tôn giả Lắc Quân Ta Lắng Hùng Thiện. Tôn giả được danh tiếng trong giáo pháp của Đức Phật là người có trí tuệ, nói lời dịu ngọt, thuyết pháp dịu ngọt, đạt được hiện tài hoàn toàn đoạn tận các phiền não. Như trong 80 bậc đại trưởng lão, tôn giả là người nhỏ nhất về thân hình như một người đồng. Tôn giả Lắc Quân Tất Tán có dạng như một sa viên nhỏ bé, nhưng được nuôi để làm trò chơi. Bỗng nhiên tôn giả đi đến công phẩm Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Như Lai. Lúc ấy cũng có sẵn Ca Lô Tỳ Kheo ở quê năm với một chút về tái bậc đại sư. Khi vào Kỳ Viên, thứ trưởng lão ấy trong khu vực tỉnh sáng, họ tưởng tôn giả là một sa viên. Họ nắm nhấp tư của trưởng lão, nắm tay, xoa đầu, đứt mũi, khắp tay, tôn vinh tôn giả và đối xử mạnh mẽ với tôn giả. Rồi các vị khen người y tá Phật Văn đi đến đảnh lễ Phật Đầu Sư và ngồi xuống một bên. Sau khi được Phật Đầu Sư dịu dàng thân mật Phật Văn, các vị khen ấy hỏi: Bạch Thế Tôn, chúng con nghe nói có tôn giả Lắc Quân Tất Cán Hiền Thiện là đệ tử của Thế Tôn, một vị thuyết pháp rất dịu ngọt, như tôn giả ở đâu? Này các vị khen, Thích Âm có muốn ý kiến tôn giả ý không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Này các vị khen, người mà các ông đã thấy ở gần cổng, người mà các ông đã lắm mắt tư và đối xử nặng nề, thô lỗ khi các ông đến, chính là tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, vì sao một đệ tử đã được những gì cao thượng, thành tựu đầy đủ, đại nguyện mà không có một chút ưu lực? Đại sư nói, vì tự mình đã làm ác nghiệp, rồi theo yêu cầu của các vị khác ấy người kể câu chuyện quá khứ. Thời xưa khi vua Đông Đô Đốc Tán trị vì ở Pha Lan này, người tác làm theo dự ước thích chắc chắn. Lúc ấy, lúc bây giờ vua Đông Đô Đốc Tán không thể chịu nhìn khi nhìn thấy con voi, con ngựa hay con bò đã già yếu, vua có tấm nhược nhòm, thấy nhiều người và vật như vậy, liền đánh lũ lên, thấy phụ xe phụ tử liền cho đập nhắn. Thấy các bà già vua vội vào đánh trên bụng khiến họ ngã rồi dựng đứng họ lên và dọa nạt họ. Thấy những ông già vua tắt họ lăn lộn giữa đất và chơi đùa với những người nhà lộn. Nếu không thấy ai, nhưng ngang tại một khu nhà ngọ có một người già, vua bèn cho gọi vào và đùa dẫn. Mọi người xấu hổ đưa cha mẹ mình ra khỏi phía, không còn có người hầu hạ cha mẹ. Các người hầu cận cũng nghịch ngợm như vậy vì thiếu đạo đức, nên khi họ chết, họ bị đọa vào bốn đọa xứ địa ngục là dữ, súc sanh và Atula. Còn hầu chư thiên thì bị tử giảm. Nếu thích không thấy các thiên tử hết sanh, liền tìm hiểu nguyên nhân và quyết định ta sẽ giúp thật nhà vua ấy. Nếu thích hiếu thân là một ông già và khăn già sửa mơ trên một cửa xe ngựa cũ kỹ tàu tàn cắn vào xe hai con bò già và đực vì ngồi hòa lớn vua ra má đất tán cửa trên hai con voi được phật tô điểm rực rỡ như nhựa xung quanh thành được trong người gầm lẫy khắp nơi. Khi ấy với các mặt ấm đất khí đánh cửa xe này đi đến nhập vua, vua thấy cửa xe cũ kỹ liền sai người lăn đi như hòa lớn thưa thiên tử, cửa xe nào chúng ta không thấy do thần lực của mình. Bố thích chỉ để vương vua thấy cửa xe nhập màu thôi. Bố thích đánh xe nhìn lần trên đầu vua rồi đập cái dè sữa mơ trên đầu vua và quay xe trở lại đặt cỡ dè sữa mơ thứ hai. Và từ trên đầu của vua khắp nơi mọi thứ sữa tôi chạy xuống. Như vậy bố thích lấy này thành hạ vua trông thật đáng thương. Sau khi thấy vua cấm cử như vậy, bố thích làm cửa xe biến mất rồi hiện thân đối thích tay cầm cái chuyền kim cương đứng trên hư không và nổi này tên vua ác hạnh và phi pháp thiên, ngươi sẽ không già sao? Thân của ngươi sẽ không bị tuổi già tấn công sao? Nhưng ngươi đã giải thích người nhật hành hạ làm khổ nhục những người lớn tuổi chính do các việc của ngươi làm mà nhân chúng thức đi tràn đầy bốn đọa xứ vì chúng không thể nuôi dưỡng cha mẹ. Nếu ngươi không từ bỏ hành động này, ta sẽ đánh vỡ đầu ngươi với chuyện kim cương. Bắt đầu từ nay, ngươi chớ làm như vậy nữa. Sau khi dọa nạt, bố thích phóng lên công đức của cha mẹ và trình bày những lợi ích của các hành động kính trọng lớn tuổi. Giáo huấn xong, bố thích trở về trú xứ của mình. Từ đấy, ngươi không còn khởi tâm làm các việc như trước nữa. Sau khi kể câu chuyện đó xuống, bậc đầu sư Lâm Quang bậc chứng hậu giác đọc những bài kệ này: thiên nhân thò thiên công vôi và nay có đến tất cả sợ sư tử dù chính không như rằng cũng vậy giữa mọi người còn trẻ như có trí người ấy thật vĩ đại kể như dầu thân lớn không hề được như vậy. Thiên cấp thời chấm dứt, bậc đầu sư thuyết giảng các sự thật. Với bài giảng ấy một số vị khang đắc giả hữu lương, một số đắc giả lúc nay, một số đắc giả ăn la hán và ngài nhận diện thiện thân. Lúc bấy giờ vua là bắt quân tất cá hiền thiện vì tấm nhật ngòm đối với người khác nên bị chưa lợn lại. Còn với thức là ta vậy, chúng con kính cung thỉnh thần cầu đất bản từ vua thuyết giảng bài học hôm nay với mô đức thang giáng. Con kính cung thỉnh thần cầu đất bản từ vua thuyết giảng với mô đức thang giáng.
Nam Mô Bổn Thầy và kính lễ chư Tôn Đức Phật, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta vừa nghe câu chuyện của một vị tôn giả, đó là ngày Lakun Tala, câu chỗ là Kalun Tika. Đúng là ngày có tên là Kalun Tala Phát Đa, là một ở trong 80 vị đại đệ tử của Đức Phật. Nếu mà chúng ta đọc vào trong cái bản liệt kê trong Tăng Chi Bộ Kinh, 80 vị đại đệ tử này thật ra thì là 80 vị đã hoàn toàn giải thoát, nhưng mà những vị này có những điểm rất là thù thắng, có những người là xuất sắc thù thắng ở trong hội chúng của Đức Phật. Ngài Lakun Tika này được nổi tiếng là một vị pháp sư có đủ 4 cái đức đặc biệt, tức là cái sự trình bày lưu loát chân xác, lời nói dịu ngọt, có khả năng biện tài và có cái sức để thuyết phục người khác. Mặc dù âm thanh và trí tuệ của ngài, pháp âm của ngài được xem là một trong những vị thù thắng bậc nhất, nhưng mà thưa quý vị, ngài lại có một cái nghiệp, ngài lại có một cái nghiệp mà chúng ta đã nghe trong bài học đó, đó là cái thân tướng của ngài tương đối là nhỏ bé, hơi thấp, và do cái thân tướng này hơi nhỏ đó, nhưng mà nhỏ nhưng mà kháo khỉnh, dễ thương, trông rất là trông có một cái gì đó rất là chúng ta nói theo người Mỹ gọi là very cute. Do vậy nếu mà một người mà nhỏ nhắn, một người mà tương đối cái thân tướng nhỏ nhắn thì có lẽ người ta cũng không có đùa giỡn như vậy. Nhưng mà bởi vì cái ngài là một người mà trông rất là kháo khỉnh, giống như một vị sa di, còn nhỏ mà lại dễ thương nữa. Do vậy thường là do cái nghiệp quá khứ của ngài, chính ra thì các vị tỳ kheo cũng ít có đùa giỡn kiểu đó lắm, nhưng mà do nghiệp quá khứ của ngài và phần nhiều đó, những vị mà lạ mà không biết ngài đó đến hay giỡn hay lôi hay kéo hay rờ đầu hay nựng nịu ngài như cái kiểu như đùa giỡn như của đức. Và ngài là một vị thánh giải thoát, cho đó ngài không có ngài không thấy bực bội, ngài không có nổi nóng, và do vậy các vị cảm thấy vui. Và ở trong câu chuyện này thì kể cho chúng ta nghe trường hợp của một vị một nhóm tỳ kheo đến chùa. Thật ra thì thưa quý vị, đa phần các vị tỳ kheo vào trong cả đạo tràng rất là trang nghiêm, nhưng mà do cái nghiệp của cái vị thánh tăng này, do đó các vị tỳ kheo vào chùa thấy có một vị sa di kháo khỉnh thì cũng đùa giỡn, và cái đùa giỡn đó nó hơi nặng tay, nó hơi thô tháo. Và sau đó thì các vị vào đảnh lễ Đức Phật. Khi đảnh lễ Đức Phật thì các vị mới sau khi được chúng ta hiểu được ở đây tới là Đức Phật một vị chánh đẳng chánh giác, một bậc đạo sư, ngài là đấng cha lành của tất cả chúng ta. Do vậy có một cái thông lệ của chư Phật giống nhau là khi gặp các vị tỳ kheo từ xa đến thì luôn luôn ngài hỏi một cách rất là ân cần, đi đường xa có vất vả không, tứ sự có khó khăn không, rồi chư huynh đệ có gì trở ngại, có gặp chuyện gì gọi là chứng duyên vân vân. Lời hỏi của ngài rất là ân cần, và điều đó ở trong sớ giải thì nói rằng đó là một ở trong những cái đặc tướng của chư Phật, và một ở trong những cái biểu tướng của chư Phật rất là bình thường, là khi chư tỳ kheo ở xa về thì Đức Phật hỏi thăm như một người cha hỏi thăm những đứa con thân yêu về. Nhưng mà thưa quý vị, sau khi Đức Phật ngài hỏi rồi thì chư tỳ kheo lại bạch hỏi Đức Phật về giáo pháp và Đức Phật giảng giải, rồi sau đó các vị tỳ kheo nói rằng chúng con có nghe ở trong đạo tràng ở đây thì có một vị đệ tử của Đức Thế Tôn, một vị thánh đệ tử, ngài là một vật nguyên thông giáo pháp, chẳng những vậy mà pháp âm vi diệu của ngài lại là những pháp âm rất là khả ái, rất là ngọt ngào, rất là có sức thuyết phục lôi cuốn, chúng con có thể được diện kiến vị tôn giả chăng? Thì Đức Phật ngài mới cho biết là đó chính là vị tôn giả trẻ nhìn tướng thảo, nhìn cái thân tướng tương đối là nhỏ bé, và các thầy đã đùa giỡn một cách thiếu có tế gì, thiếu cẩn trọng khi mà mới bước vào. Đức Thế Tôn biết chuyện đó, và chư tỳ kheo nghe nói thì giật mình và bạch hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn không biết tại sao mà một vị có phước như vậy, có đức như vậy, có khả năng như vậy, có danh tiếng như vậy mà lại bị chịu cái nghiệp, và chịu cái nghiệp sanh ra đời người có thân tướng nhỏ và thường bị người khác chọc phá. Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài kể cho nghe câu chuyện tiền thân. Như chúng ta được nghe là ngày xưa có một vị vua, vị vua này có một cái thú vui là thích đùa giỡn, đặc biệt là đùa giỡn với những người lớn tuổi, với những người tương đối là lụm cụm già nua. Ở đâu mà có những người mà có vẻ là không bình thường như vậy thì vị này thích trêu chọc, chỉ là trêu chọc thôi. Và thậm chí có nhiều khi buồn quá thì kêu những người dân đưa cha đưa mẹ đến đi gặp ngài, đi gặp nhà vua, và nhà vua cũng khi gặp thì nhà vua cũng tìm đủ cách để trêu ghẹo, giống như là một thứ đồ chơi hay là một thứ tiêu khiển. Thì trong chuyện kể rằng có nhiều người con rất là xót xa khi mà nhà vua ra lệnh đem cha mẹ già nua của mình đến cung đình để làm cái trò đùa như vậy, do đó đã rời khỏi quốc độ đi sang xứ khác để cha mẹ mình không có chịu cái cảnh mà nhục nhã phiền hà của một người lớn tuổi. Thật ra thưa quý vị, thỉnh thoảng trong đời này có những người có những cái tật, có những cái tiền kiên tật mà đạo Phật gọi là cái nghiệp tiền kiên, hoặc giả là thường tân y duyên đó. Họ có những cái chuyện lạ lắm. Chúng tôi sống ở trong chùa thấy rằng có những cái chú giới tử, thậm chí có những vị sa di, có những vị tỳ kheo tính ưa trêu chọc người khác, trêu chọc. Và có những người sống ở trên đời thì hay nhái hay nhạo người khác, hay chế nhạo. Chúng tôi lấy ví dụ là nói về giọng nói thì người người miền Trung á, đặc biệt là người Quảng Nam á, thì đôi khi có câu nói là chữ cha không bằng pha tiếng. Thì chúng ta phải nhìn nhận rằng mỗi một vùng, mỗi một địa phương có khẩu âm khác nhau, và nhiều khi người miền Nam á, thì giữ lấy cái giọng miền Bắc để mà chịu làm vui, và người Bắc lấy giọng người Nam để làm vui. Lâu ngày thì chúng ta thấy chuyện đó bình thường. Chúng tôi lấy ví dụ như là cách đây không lâu thì chúng tôi mới xem một cái vở kịch, một cái vở kịch của Thúy Nga Paris. Ở trong đó thì có một cái người đóng một cái da vai, một cái diễn viên đó diễn như Bằng Kiều, đóng cái vai của một người đồng tính, và người đồng tính này lại đứng ra để nói với mẹ, để binh vực cho cái thân phận của những người đồng tính. Thì cái kịch như vậy rất là hiếm, rất là hiếm xảy ra trong cái nền văn học nghệ thuật của chúng ta. Đa phần là chúng ta đem chế nhạo những người đó, chẳng những chế nhạo, chúng ta chế nhạo dáng đi tướng đứng, rồi chúng ta chế nhạo cái giọng đớt đát của người khác, chúng ta chế nhạo cái người nói ngọng, chúng ta chế nhạo người nói tà cà long. Những việc đó thì chúng ta lấy đó làm vui. Thì thật ra thưa quý vị, chính ra thì cái đó rất là thường tình. Sống trong xã hội chúng ta, chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, ở trong một cái xã hội chúng ta mà tương đối là ít có con nít, ít có bị trong những gia đình mà cha mẹ không có giáo dục được, thì thấy ai là lạ cũng chọc hết, thấy người khùng người điên cũng chọc, ông già bà cả lụm cụm cũng chọc, rồi thấy ông thầy tu ở chùa cũng chọc. Gia đình là đi chùa là Phật tử, nhưng mà thấy quý thầy thì chạy, thấy ông chạy như thầy chùa cũng chọc như vậy. Hầu như cái chuyện mà chọc kẹo đó, cái chọc kẹo đùa giỡn đó, nó là một cái thú vui. Thì phải nhận là trong cái xã hội nó buồn quá, người ta không có chuyện gì để vui. Nhưng mà phải nói rằng cái văn hóa của chúng ta về điểm đó thì nó hơi kém, không có chuyện gì mà chúng tôi nghĩ rằng nó chúng tôi không thấy có chuyện gì vui khi là một người họ nói ngọng hay là nói cà lâm, một cái khuyết tật đó mà mình đem đó mình chế giễu mình, nó có vui. Thật ra thì nó không có gì vui hết. Nhưng mà đời sống của chúng ta thì có một số cá nhân thì hãy lấy đó làm vui. Chúng ta hay cười ở cái khuyết tật người khác, cười ở những cái gì mà không bình thường ở người khác. Một vài cái xã hội mà tương đối là lịch sự đó, thì những điều đó người ta không có đem ra để làm chuyện cười, để làm trò cười bao giờ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nói trên phương diện nghiệp đó thưa quý vị. Cái nghiệp đó thì chúng ta không có biết được. Như trong câu chuyện này thì chúng ta nghe một vị tôn giả là một ở trong 80 vị đại đệ tử của Đức Phật, là một vị đã hoàn toàn giải thoát, một vị mà có khả năng biện thuyết, có cái ngôn ngữ rất là khả ái, có cái pháp âm đầy cái sức lôi cuốn, nhưng mà rồi cái thân tướng thì lại là một cái trò cười cho người khác, mà bản thân của ngài là cho cái nghiệp của quá khứ và nghiệp quá khứ. Bởi vì người Phật tử đó, người Phật tử mà hiểu đạo đó thì không có những cái lời bỡn gật có tính cách khinh thị đối với người khác. Chính thật ra ở chung quanh chúng ta, chúng ta không có, chúng ta không nên khinh thị với người nào. Ở trong kinh, bài kinh Từ Bi đó, Đức Phật đã nói rằng không có đem cái lòng oán hận hay niềm sân si hoặc niềm hận trong lòng mà để mà nghĩ việc đối với bất cứ ai, dù lớn dù nhỏ, dù xa dù gần. Là bởi vì thông thường thưa quý vị, đó nó cũng là cái nghiệp dễ ngươi dễ vui của chúng ta. Cái nghiệp dễ ngươi là chúng ta hay nhạo báng, hay chế giễu người khác. Và chúng tôi cũng có thấy một chuyện khác ở trong cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay đó, là đôi khi chúng ta có cái lời nói rất là xúc phạm, rất là nặng nề với người khác. Chúng tôi lấy ví dụ là có một vị thầy, vị thầy đó không có đồng quan điểm với chúng ta, vị thầy đó lớn tuổi, thì cũng không nghĩa là vì cái vị đó bất đồng quan điểm điểm mà mình là người Phật tử, mình là một người có văn hóa mà mình kêu những vị đó bằng thằng này hay thằng kia, hay nói những cái lời nói nặng nề, cái ngôn ngữ mà chửi bới mà mỉa mai, nó không có lợi ích gì hết. Nhưng mà thật sự nó tạo cái nghiệp của chúng ta rất là nặng. Tại vì chúng ta nhớ như vậy là thứ gì có những chúng sanh ở trong cuộc đời này, mình không có nên, nói chung là tất cả chúng sanh thì mình không nên tạo ác nghiệp, nhưng mà có những chúng sanh thật sự mình tạo ác nghiệp rất là nặng. Đó là những bậc giới đức, đó là những bậc có nhiều từ tâm, đó là những bậc có nhiều ân đức với chúng ta, như là cha là mẹ, đối với những bậc niên trưởng, tức là những vị lớn tuổi. Đối với nhưng mà rồi bên cạnh đó thì có những người mà chúng ta không biết được. Chúng tôi lấy ví dụ là có những người cái tâm họ rất là hiền thiện, nhưng mà họ sanh ra do cái nghiệp quá khứ, họ trở thành con người nhỏ bé, thì đôi khi chúng ta xúc phạm đến họ chúng ta không biết được. Thì cái thế giới mà chúng ta sống ở chung quanh thưa quý vị, tốt hơn hết là cái chuyện gì cần nói thì nói, cần phát biểu thì phát biểu, nhưng mà chúng ta nên phát biểu trong cái quan điểm của mình, hơn là chúng ta nhắm vào cá nhân của người này và người kia. Và cái nhắm vào cá nhân người này kia đôi khi của chúng ta đem ra nhạo báng, khinh thị, không hiểu vì lý do gì đó mà ở trong cái nền văn hóa của chúng ta thì phải nhận là cái suy nghĩ, cái thái độ của chúng ta hơi nặng nề, và người Việt Nam hơi nặng nề. Chúng tôi lấy ví dụ là khi mà làm việc với những người ở xứ khác, cái chuyện mà để gọi là hủy báng, để mà bôi nhọ, để mà phản đối mình, để mà chỉ trích mạnh mẽ đó, nó là một chuyện rất là khó làm. Khi nào mà người ta bực bội lắm người ta mới làm, nhưng mà người Việt Nam của chúng ta rất là dễ buông những lời rất là nặng. Cái chuyện nó không có gì hết á, mình thấy người đó không yêu mình, buông cái lời không nặng đối với người đó, buông lời rất là nặng nề đối với những người đó mà mình không biết người đó là ai. Chúng tôi lấy ví dụ một trường hợp như vậy, là ở trong kinh nói rằng một cái người mà họ tu Bát Quan Trai Giới á, họ giữ cung giới trong sạch đó, là chư thiên không có đi trên đầu vị đó, chư thiên kính trọng vị đó. Và ở chung quanh chúng ta thì có những người thiện, có những người giữ giới, có những người lớn tuổi, có những người đức cao đạo trọng. Chúng ta đâu có biết cái sự tu tập của cá nhân mỗi người, nhìn ở bên ngoài thật ra đôi khi chúng ta không biết được. Và mỗi khi mà chúng ta đề cập, chúng ta nói về những người đó thì chúng ta nói rất là nặng nề. Dĩ nhiên là mỗi người nó có cái sự khác biệt nhau thứ gì, có đôi khi người ta khác biệt với mình về điểm này, khác biệt về điểm kia, nhưng mà không nên vì đó mà chúng ta có những lời xúc xỉm nặng nề đến những vị như vậy, để chúng ta tránh cái ác nghiệp. Và chúng ta cũng phải nói thêm một điểm là những chúng sinh đó mà đi tìm cái niềm vui ở trong cái nỗi khổ của người khác, thì Đức Phật ngài gọi rằng đó là con đường bất hạnh. Và ai mà tìm cái hỷ lực lạc ở trong cái nỗi khổ của người khác đó, thì quả thật là con đường bất hạnh. Mình tưởng tượng như vậy là đúng ra theo trong kinh điển đó, thưa quý vị, một con người mà cái họ dễ đi vào địa ngục là do cái tâm họ ác. Và thế nào gọi là tâm họ ác? Cái tâm của người ác đó là lấy cái khổ người khác làm cái vui của mình, làm cái sự thỏa mãn của mình. Và mình muốn làm cái đó để lợi gan, mình muốn làm cái đó để mình thỏa mãn, nhưng mà rồi mình bất kể cái khổ của người khác. Cái tâm đó, cái tâm gọi là tâm ác, và cái tâm đó là dẫn vào trong địa ngục. Thật ra bây giờ chúng ta nói là trong cuộc sống mình, nếu mà mình đem người khác ra để mà mình nhạo báng, mình chế giễu nó vui, vui được bao nhiêu, vui được 5 phút, 3 phút mà tạo cái nghiệp nặng đời này qua đời khác, thì thật ra cái niềm vui nó quá đắt. Chúng ta thiếu gì chuyện để mà vui, nhưng mà sao lạ là con người thường sống với những niềm vui đó. Và do vậy thưa quý vị, khi mà Đức Phật Ngài nói về hiện tại và Ngài nói về quá khứ, thì chúng ta thấy rằng bản thân của một vị thánh đệ tử Phật, vị này là một ở trong 80 đại đệ tử Phật, tức Ngài là Ngài Lakuntala Phadiya, thường cũng chúng ta gọi là Lakuntika. Lakuntika cũng là kia cũng chính là Ngài. Và Ngài có cái phước, Ngài có cái sự thành tựu lớn, nhưng mà do cái nghiệp của Ngài trong quá khứ nên hiện nay Ngài phải gánh những cái hậu quả như là chúng ta đã nghe. Thì cũng có những người trong hiện tại đó lại không hiểu chuyện đó, thì lại chúc để những cái tạo thêm những cái ác nghiệp khác. Như vậy bài học này đối với chúng ta phải là bài học để suy nghĩ nhiều. Bài học đó nó như là một tiếng chuông cảnh báo cho chúng ta thấy rằng sống ở trong cuộc đời này có những niềm vui chẳng những không chính đáng, mà niềm vui đó vốn nó gây ra rất là nhiều cái tai hại. Chúng ta không nên đem cái lòng khinh thị, đem cái lòng nhạo báng nghĩ về bất cứ ai, tại vì cái đó nó không được cái gì hết. Con người mà sống văn minh có hiểu biết, và một người Phật tử hiểu đạo thì có cái sự tôn trọng với tất cả chúng sinh, chứ không phải là vì người ta ngoại hình thế này hay là ngoại hình thế kia. Những người mà chúng ta quý, những người chúng ta trọng, chưa chắc họ đã đáng quý, mà chưa chắc họ đáng trọng hơn là những người mà chúng ta thấy là tầm thường. Khi mà chúng ta ra ngoài thì chúng ta nhìn thấy quần là áo lụa, chúng ta nhìn thấy cái cao cái thấp, chúng ta nhìn thấy chiếc xe họ đi, cái quần áo họ mặc, nhưng mà những điều đó không nói hết về giá trị của chúng sinh đó. Và do vậy ở trong tâm của chúng ta là không nên lấy lòng khinh thị, lấy lòng nhạo báng mà nghĩ về bất cứ người nào. Và một ở trong những cái sắc thái của đạo Phật đó, đó là cái sự cung kính đối với những người lớn tuổi. Cho dù hoàn cảnh nào đi nữa, thì khi mà chúng ta sống giao thiệp, chúng ta là ai, ở cái cương vị nào, thì nếu có những ông cụ bà cụ, có những vị lớn tuổi, ở trong cái ngôn từ, trong cái thái độ của chúng ta, cũng nên dành cho các vị đó một cái sự lễ độ cần thiết. Tại vì sao? Tại vì chúng ta là người hiểu đạo, chúng ta là người hiểu nhân quả, và chúng ta không muốn có những điều mà nó phạm thượng, có những điều mà gây cái bất thiện nghiệp về sau này. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm nay thì chúng tôi phải rời chùa để đi Âu Châu với đại đức, cùng với đại đức Thích Tịnh. Tuần lễ tới này chúng tôi sẽ có cái chương trình khóa tu học ở tại Thụy Sĩ và Pháp. Do vậy chúng tôi vẫn tiếp tục vào trong room sinh hoạt, nhưng mà hôm nay đó thì chúng tôi sẽ phải rời room sớm một chút để ra phi trường. Do vậy phần thảo luận tiếp theo thì xin được thỉnh chư tôn đức quan hệ giúp để điều học cho. Nhưng mà trước khi rời room thì xin được thỉnh thưa tòa tự sư để thưa tòa hoan hỷ mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay với một câu thảo luận. Không biết là thưa tòa tự sư có mặt ở trước máy không? Hôm nay thấy thưa tòa tự sư vào thì rất là hoan hỷ, thấy đệ đi pháp đăng vào là rất là hoan hỷ. Lúc này kinh tế khó khăn, thật ra các vị giảng sư vắng mặt rất là nhiều. Chúng ta hy vọng rằng trong thời gian vài tuần nữa thì các vị giảng sư sẽ trở lại với rung đông đảo. Hôm nay thì nếu mà chỉ có ba vị là chúng tôi, thưa tòa tiểu siêu và đại đức pháp đăng, thì có lẽ là thưa tòa tiểu siêu và đại đức pháp đăng phải luân phiên với nhau để tiếp tục. Khi mà thưa tòa tiểu siêu, không biết một lần nữa xin hỏi là thưa tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa có mặt ở trước máy thì xin thỉnh thưa tòa trả lời cho câu đầu tiên. Có lẽ là thượng tọa tiểu sư không có mặt, thưa quý vị. Ôi dạ vâng, thấy thượng tọa đưa tay rồi. Bà thượng tọa tiểu sư, chúng ta thấy rằng một cái vị tôn giả và đại đệ tử của Đức Phật có những thành tựu lớn, nhưng mà rồi đôi khi những cái vị thánh đệ tử hay là kể cả chư Phật mà cái phúc lớn, đức lớn, nhưng mà thỉnh thoảng có những cái nghiệp rất là nhỏ, rất là mãi mai mà nó vẫn trổ quả. Thì bề điều này đó, nó có điều gì khó nghĩ chúng ta không? Chẳng lẽ là cái nghiệp thiện nó không có đủ lớn để lấn áp cái nghiệp những nghiệp nhỏ, mà khiến cho nghiệp nhỏ nó trở thành một cái nó có cái điều kiện nó trổ quả như vậy? Thì về điểm này, tuy phương diện nghiệp báo chúng ta nghĩ như thế nào? Xin kính cung kính thưa tổ sư.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, trước hết là chúng ta nên biết rằng chư Phật, các vị chánh đẳng chánh giác và các vị đệ tử thinh văn, nó có điểm khác nhau ở chỗ là Đức Phật thì Ngài đã dứt trừ được cái tiền khiên tật, là những cái thói quen được tập khí từ quá khứ, mà có đôi lúc những cái thói quen đó nó biểu hiện ra một vài nét nó không có được đẹp. Thì đối với vị chánh đẳng giác thì bỏ cái tiền thiên tật đó, Ngài giúp trừ cái tiền thiên tật đó, cái thường cận ý duyên đó. Nhưng mà đối với các vị đệ tử, các vị dầu cho các vị đó là có bậc A-la-hán, thì những cái tiền thiên tật các ngài cũng vẫn còn. Thì bây giờ chúng ta nên hiểu cái chỗ đó để chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề nghiệp quả. Cái tiền thiên tật đó là cái sở hành do cái thường cận y duyên, nó khác với cái gọi là quả của nghiệp. Vì rằng quả của nghiệp nó phát sinh từ nơi chetana của cái thiện nghiệp hay là ác nghiệp ở trong quá khứ mà nó trổ sanh quả. Và khi mà những cái nghiệp mà đã tạo trong quá khứ, nếu mà nó nhẹ nhàng thời như vậy, những cái phước báo có thể lấn lướt được, có thể dẹp trừ được. Nhưng mà những ác nghiệp ở trong đời quá khứ mà đã tạo một cách mạnh mẽ, thì nó đã trở thành cái hậu báo nghiệp rồi, thì trong trường hợp này khó có thể dẹp trừ hết được những kết quả của ác nghiệp. Đối với trường hợp hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, thì còn có thể dùng những cái phước báo hay những thiện nghiệp khác để lấn lướt. Nhưng mà đối với sanh báo nghiệp aparapara vedani kamma, thì trong trường hợp này khó có thể được. Chúng ta lấy ví dụ cũng giống như ở một cây cổ thụ to lớn như vậy. Hễ cây cổ thụ đó nó mọc ở đâu thì ở chung quanh bên cạnh đó không có cái thứ cây nào mà có thể mọc lên được, không có cây cổ thụ khác chen lấn kế bên được, bởi vì nó không có cái môi trường cho cái cây thứ hai đó sinh trưởng. Thế nhưng chúng ta vẫn thấy thỉnh thoảng ngay cái gốc cây cổ thụ có những cái cọc, có những cái bụi cỏ, hoặc là trên cây cổ thụ đó chỗ cái hốc, hốc cây đó bị do bụi đánh lâu ngày, rồi do nước mưa ẩm ướt nên cái gốc cây cổ thụ đó ở trên cái hốc cây đó, trên cái hốc cây đó, nó lại có mọc lên một cái loại rêu, một cái loại tảo. Thì ở trong trường hợp chúng ta cũng phải hiểu như thế, là đối với những bậc như là các bậc A-la-hán hay là như là Đức Phật chẳng hạn, là những bậc đại phước, cái phước báo ba la mật của Ngài đã viên mãn đến mức mà Ngài thành tựu được quả vị A-la-hán hay thành tựu quả vị chánh đẳng giác, thì những cái ác nghiệp, những cái ác nghiệp mà lẫy lừng, nó không có, nó không có sanh khởi được. Nhưng mà những cái hậu báo nghiệp trong thời quá khứ nó có thể len lỏi và nó trổ sanh quả được trong đời sống hàng ngày, cũng giống như là cái hốc cây cổ thụ mà mọc lên những cái loại tảo vậy đó, hoặc là dưới gốc cây những rễ cây cổ thụ nó đang chen, thì ở trong cái kẽ, bên cạnh cái kẽ của rễ cây này, cái rễ cây khác, nó vẫn có một vài cái thứ cây mà mọc lên, nhưng mà nhỏ thôi thưa quý vị, chứ nó không có phát triển lớn được, bởi vì cái thân cây cổ thụ to quá, nó chiếm mất cái không gian và chiếm mất cái những cái khoảng trống để mà có đủ oxy cho cái cây khác nó phát triển. Thành ra chúng ta phải hiểu được cái điều này thì chúng ta biết rằng dầu cho là Đức Phật hay là một vị A-la-hán, cái phước ba la mật của Ngài tròn đủ như thế, thì hiện báo nghiệp hay là sanh báo nghiệp không có. Nhưng mà đối với hậu báo nghiệp trong đời quá khứ, bây giờ nó len lỏi để mà nó trổ sanh, thì trong trường hợp đó nó không có cái chuyện gì, không có xảy ra một cái điều kiện, một cái sự kiện lạ thôi. Cũng như chúng ta biết như thế này, một cái thứ ví dụ khác, thí dụ như chúng ta dùng cái búa lớn để chúng ta đóng một cái cây đinh, thì cái đinh đó phải cái đinh to, cái búa lớn nó mới đóng xuống được. Nhưng mà nếu dùng cái búa lớn mà gặp cái đinh nhỏ xíu nó mọc lên, thì trong trường hợp này khi mà gặp cái đinh nhỏ chúng ta dùng cái búa lớn chúng ta đóng, nhiều khi đóng không được. Chứ không phải là nói rằng cái búa to quá thì cái loại đinh nào nó cũng đóng xuống hết, cũng không phải. Những cái đinh to tầm cỡ thì cái đó mới đáng cho cái búa lớn nó đập xuống. Nhưng mà những cái cây nhỏ thì những cái đinh nhỏ phải dùng cái búa nhỏ, chứ còn nếu cái búa lớn thì cũng vô phương. Ở đây chúng ta có thể hiểu một vài trường hợp qua những cái thí dụ đại loại là như thế. Thì trong trường hợp này cũng vậy, khi mà cái phước ba la mật của các vị này đã viên mãn, thì lấn lướt những cái ác nghiệp, ngăn chặn phá trừ những ác nghiệp, sanh báo nghiệp hay là hiện nghiệp thì được. Nhưng mà những cái nghiệp nhỏ nhoi thì trường hợp đó không có phá được. Trường hợp Ngài Angulimala, khi mà Ngài còn là một tên tướng cướp, Ngài giết hại 999 người với một cái hành động sát sanh thật là mạnh mẽ. Nhưng mà khi ngài chứng được quả A La Hán rồi, ngài xuất gia vào trong giáo pháp chứng quả A La Hán, thì ác nghiệp đó nó không trổ sanh được, mà chỉ bị một vài cái sự kiện nhẹ nhẹ, thí dụ như bị người ta lấy đất lấy đá người ta ném chọi vậy thôi. Lúc đó Đức Phật ngài đi đến ngài bảo rằng này Bà La Môn hãy cam nhẫn, này Bà La Môn hãy cam nhẫn, lẽ ra thì ngươi phải chịu khổ trong cảnh địa ngục nhiều đời, nhưng mà vì thánh trí đã được chứng đắc nên không có bị cái tình trạng đó, chỉ bị chút ít như thế này thôi. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng những cái quả nghiệp mà to lớn đó, thì phước báo đại thần lực có thể lấn lướt được, nhưng mà những cái nghiệp mà nó còn dư sót trong đường quá khứ trở thành hậu báo nghiệp thì nó len lỏi, nó cho quả nhiều khi chúng ta không thể biết trước được, và có thể xảy ra lúc nào cũng như thế. Một mảng lưới to có thể bắt được con cá to, nhưng mà không giữ chân được những cái con cá bé, nó có thể sẫm đi, nó có thể chân lọt đi. Thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu như thế. Bây giờ thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi đó là như vậy. Không biết là tự như vậy thì tiếp theo xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quang Hỷ. Điều hợp cho cái buổi thảo luận ngày hôm nay, không biết thì chúng ta có câu hỏi sẵn không hả? Ồ, nếu chúng ta có câu hỏi sẵn thì bây giờ như thế này, qua cái câu hỏi thứ hai thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quang Hỷ anh trả lời, rồi sau đó Đại Đức Pháp Đăng có thể nêu câu hỏi để thỉnh sư trưởng. Hôm nay chúng ta chỉ còn có 3 vị giờ này. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước mặt, có trước máy không? Đại Đức Pháp Đăng có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị nào liên hệ với Đại Đức Pháp Đăng dùm xem có Đại Đức Pháp Đăng có trước máy hay không? Ồ, câu hỏi số 2 thì như thế này. Ở đây trong cuộc sống đó, chúng ta phải là một người dạn dĩ, cứng rắn và can cường, chứ chúng ta không có nên có cái sự khép nép. Cái sự khép nép là biểu hiện của một người yếu đuối. Nhưng mà bây giờ thì có một cái vấn đề được đặt ra là trong cái những cái pháp thiện mà Đức Phật này đã dạy, như trong bài kinh Ba Tháp Hạnh Phúc chẳng hạn, Garavocha, tức là cái sự cung kính, cái pháp cung kính đó, nó đưa đến cái sự hạnh phúc cho chúng sanh. Chúng sanh khi mà có được cái tâm cung kính người khác thì đó là cái điềm lành cho chúng sanh ấy. Một cái pháp kiết tường đưa đến sự hạnh phúc cho chúng sanh ấy. Thế thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng chúng ta tôn trọng mọi người chung quanh, chúng ta tôn trọng, kính trọng mọi người chung quanh. Cái điều đó nó có đồng nghĩa với thái độ khép nép không? Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trả lời cho câu hỏi này.
Dạ, con Pháp Đăng kính ảnh lễ Đức Tam Bảo, kính ảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Thầy Siêu, Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào bà tu nữ Thâm Mát Sa Ri cùng quý bà với cô tu nữ. Thân chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi số 2 mà Thượng Tọa nêu lên thì con xin trả lời như thế này. Bởi vì cái cái sự khép nép á, nếu mình nói về cái một cái vị tỳ khưu đi, đối với thầy tổ thì mình kính trọng, đối với các vị trưởng lão đồng cộng hạnh thì mình kính trọng, nhưng mà đối với những cái vị mà nhỏ hạ hơn mình cũng kính mến về cái giới hạnh hay là cái sự tu tập của vị đó. Còn đối với vua chúa thì mình tuy rằng vua chúa nếu mà đối với cái phương diện mà phạm hạnh thì họ không giống như mình, nhưng mà mình cũng phải có cái tâm biết kính những cái vị đế vương đó, chứ không phải là mình có sự khinh lờn, và mình cũng không phải là khép nép. Bởi vì khi mình nói đến cái sự khép nép đó, là đối với tất cả mọi người mà mình cũng sử dụng một cái cách như vậy thì nó không có phù hợp. Nhưng mà đối với những cái vị mà đức hạnh thì mình có những cái lời nói, tuy rằng những vị đó không có lớn hạ hơn mình, nhưng mình cũng có một cái lời nói tương đối phải có cái sự kính mến bạn đồng phạm hạnh. Hoặc là đối với những vị trưởng thượng thì mình có những cái lời nói tương đối là lễ phép. Còn đối với vua chúa thì mình cũng có một cái lời nói tương đối là mình phải biết đó là những cái vị chăn dân trị nước có uy quyền. Còn đối với những cái vị mà nhỏ hơn hay là những cái người bình dân thường dân á, thì mình cũng phải có cái cách nói. Bởi vì ví dụ như chúng ta nghĩ một vị trụ trì đi, đối với những vị cư sĩ, nam cư sĩ, nữ cư sĩ là những người có công đối với cái sự việc xây dựng chùa chiền, nuôi dưỡng tăng chúng, thì mình cũng có một cái lời nói tương đối là mình cũng phải có một cái lời nói, không phải là mình kính những vị đó như là những cái vị thầy tổ, nhưng mình cũng có một cái lời nói đối với người đó thì mình cũng có một cái lời nói như là thương mến đối với người đó. Bởi vì khi mình nói đến những cái sứ quốc giáo như là nếu vị nào có qua Miến Điện á, thì tất cả chùa chiền đều gần như là những người cư sĩ, những người cấp bí giá, họ những người đó họ lo những cái việc xây dựng chùa chiền, còn chư tăng chỉ lo những phần sự tu hành thôi. Thì những cái sứ như vậy thì những người cư sĩ đó họ cũng được chư tăng quý trọng họ, nhưng mà không có nghĩa là chư tăng là phải sợ hãi họ, không phải vậy, mà chư tăng quý trọng họ vì họ là những cái người mà có cái sự đóng góp cho đường cột Phật giáo và cho sự duy trì của Tam Bảo. Thì những người như vậy thì mình cũng có những cái lời kính mến đối với họ, nhưng mà không có phải là mình khép nép, là mình sợ hãi. Đối với cái người mà khép nép sợ hãi là người ta làm đúng làm sai không có nhận diện được, mà cái người nào mình cũng sợ hết. Còn ở đây mình biết phân biệt, những người đó có ở ngoài đời như thế nào, ở trong đạo như thế nào, là người hộ trì Tam Bảo như thế nào, là người thực hành đúng pháp, là người có hy sinh cho Tam Bảo, thì cái người đó mình có một cái lời nói khác. Nhưng mà đối với những người mà như là đá cá lăn dư, hoặc là những người họ không có cái không ra cái trò chống gì đó, thì mình cũng chỉ nói bình thường thôi. mình nói những người, những lời nói bình thường đối với những người đó thôi, chứ không có phải là mình hỏi thăm hoặc là mình quý mến những người này, hoặc là mình có một cái thời gian với những cái người mà có công có hạnh á, thì mình phải có thời gian với những người đó, hoặc mình nói chuyện, mình phân tích sâu xa đối với những người đó. Nhưng mà đối với những người mà họ không có gì hết á, thì mình chỉ bình thường thôi, mình nói cũng được, không nói cũng được. Nên thường thường quý vị thấy là một cái tư cách mà Đức Phật thì nói cái người cư sĩ đó đã quy tam bảo rồi á, thì họ làm những gì sai á, chứ tăng phải có cái phận sự là nhắc nhở giáo hóa họ. Nhưng mà những người mà họ không phải là những người quy tam bảo á, thì họ muốn làm gì họ làm, họ có tà kiến, họ có theo ngoại đạo, họ làm gì mình không nói mình cũng không có lỗi gì. Họ có làm sai, họ nói sai, mình không cần xây dựng họ, mình cũng không có lỗi gì. Nhưng mà nếu ngược lại những người cư sĩ á, thì mình phải có lời nói nhắc nhở, khích lệ, hoặc là có lời nói mình cũng khích lệ những cái công lao của họ, hoặc là mình có một cái lời nói mà để cho họ đẹp ý, vừa lòng với cái sự mà họ nghĩ tam bảo là cái gì tốt đẹp, mà họ đã hy sinh cuộc đời của họ để cho tam bảo, thì mình cũng phải có cái lời nói. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự khép nép á, là muốn nói đến đối với người nào mình cũng có cái thái độ đó. Còn đối với cái người mà những cái vị trưởng lão, những vị tôn đức, những bạn đồng phạm hạnh với mình, những người có giới hạnh, thì mình có một cái lời nói, một cái cách cư xử khác với nhau. Nhưng mà đối với những người cư sĩ mà có nhiều công lao thì mình cũng có một cái lời nói đối với người đó tương đối. Còn đối với những người mà họ không có cái gì hết thì mình cũng không cần phải có một cái lời nói khích lệ, hoặc là có một cái lời nói gì họ mình phải tốn nhiều thời gian, không cần, như vậy cũng vẫn được như thường. Như vậy thì theo con nghĩ rằng một cái sự tôn trọng ở đây, mình coi cái người đó tôn, mà mình tôn trọng người đó trên cái phương diện nào, trên cái phương diện là vị trưởng lão, trên phương diện là bạn đồng tu phạm hạnh, trên phương diện là người giới đức, trên phương diện là đế vương, là những người trăm dân chỉ nước, trên phương diện là những người có dày công đối với tam bảo, những vị mà bô lão, những người mà có cái sự cống hiến, hoặc là có cái sự hướng dẫn cho đồ chúng cư sĩ, thì hoặc là những người đó là những người trưởng tràng trong nhóm cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thì những người như vậy thì con nghĩ rằng phải có một cái sự, một cái lời nói mà tương đối, không phải là tôn kính, nhưng mà cũng phải có một cái lời nói ái ngữ, hoặc là có một cái lời nói làm cho họ đẹp ý, vừa lòng, và mình cũng quý trọng họ. Đó là con nghĩ là như vậy. Còn đối với những người mà họ không đồng với cái quan điểm tôn giáo, hoặc là họ là những người có tà kiến, hoặc là những người sống không có gần gũi tam bảo, thì những người này cũng nghĩ rằng đối với những người này chỉ là bình thường thôi, thì nó sẽ không phải như là người khép nép. Người khép nép thì gặp ai họ cũng khép nép hết. Còn ở đây mình phải biết phân biệt cái người đó ở góc độ nào, và người đó tu hành hay có giới hạnh, hay là người đó có kiến thức, hay là người đó làm lợi ích cho những cái người xung quanh rất là nhiều, hoặc là hướng dẫn người xung quanh, thì mình sẽ có những cái sự kính mến những người đó. Còn đối với những người mà họ sống mà không có tâm tư, hoặc là không có ý chí để cầu tiến, thì những người đó không nghĩ rằng mình xử một cách bình thường cũng không có gì hết. Thì như vậy thì cái sự khép nép là muốn nói đến người đó không có phân biệt, thấy người nào cũng sợ hãi hết. Còn cái người mà biết phân biệt thì không phải như vậy, có nghĩa là đối với từng cái trường hợp, mà từng đối tượng, thì mình sẽ có một cái cách nói năng, hoặc cái cách cư xử, một cái cách cung cách lễ phép đối với vị trưởng lão, cung cách xã giao, hoặc là quý mến đối với những người đồng phạm hạnh, hay đối với những người trên con đường thực hành lời dạy của Đức Phật, là những người nam nữ cư sĩ có dày công, thì con nghĩ rằng phải có những cách cư xử như vậy. Thì đây là cái câu trả lời của con. Nếu có gì thì con thỉnh thượng tọa, thầy siêu hoặc là sư trưởng có cần bổ túc thì con thỉnh với ngài bổ túc thêm. Còn nếu ngài không có giơ tay thì có lẽ là con xin con xin hỏi sư trưởng một câu. Ở trong cái câu thảo luận số 3 đó, thì nếu một người mà có những khuyết tật nào mà khiến cho người đó không được phép thọ đại giới, có nghĩa là không có được được sống với cái hạnh tỳ khưu, thì không biết cái câu hỏi này con thỉnh sư trưởng trưởng có trước máy, sư trưởng có thể trả lời được không ạ? Nếu sư trưởng trả lời cái câu hỏi số 3 này thì con thỉnh sư trưởng giơ tay. Dạ, con kính tri ân sư trưởng và con thỉnh sư trưởng cầm mic thảo luận cho câu số 3.
Sau đó hỏi ở những khu bên này bên kia hay không. Có những điều mà ngày nay đọc qua không hiểu, ví dụ như có phải là người hay không. Câu hỏi đó chúng ta thấy như lạ lùng, nhưng mà sở dĩ có những người mà phải hỏi như vậy. Trong lịch có ghi ngày xưa con cũng rắn lâu năm, nó đã có được cái sự tu luyện từ cái là mà sanh, mà nó có thể biến hóa trở thành người. Cho nên mình nó sẽ khi nó biến thành một người nam, rồi đi xin xuất gia. Cho xuất gia rồi thời gian sau có cái khi đó cái ngủ hoặc quên đi, quên mê đi, cái hiện mình là con rắn. Một vị tỳ kheo kế gần đó vào buổi sáng, thường sáng đi kinh hành qua lại, thấy sao mà loài cái đuôi rắn ra nhìn trong cốc cả đầy những phần rắn, vì mà rắn lớn mà rắn chúa lâu năm, thì quảng hốt sợ la lên. Thì khi đó một rắn nó giật mình, khi tỉnh dậy mình hiện lại cái gì trở lại thành một vị tỳ kheo. Thì mình nhìn những quán sợ hỏi, thì nó không phải ai, chính là tôi. Sau khi biết được công việc đó đem trình với Đức Phật, thì Đức Phật hỏi thì cái tỳ kheo mà ta là con rắn quá hiện cũng nhìn nhận vậy. Thì Đức Phật ngài mới phán dạy rằng không thể được, vì ta là rắn thì không thể xuất gia trong như giáo pháp này. Tuy nhiên có thể những ngày Bồ Tát trở về đây nghe cũng được. Trong lực nói mà đoạn này tôi cảm thấy rất là xúc động. Khi cho con cái tỳ kheo phải hiện cho thành con rắn mà đi vào rừng, nhưng mà nó khóc chảy và nước mắt ròng ròng, đọc đoạn này tôi rất là xúc động. Tôi rất là thương cái vị tỳ kheo mà được xuất gia lại con rắn. Và Đức Phật cũng nói cố gắng thì sẽ chuyển kiếp sau sinh làm người, bởi vì dù là có ăn con rắn mà có cái tu luyện được như có những cái khả năng mà có thể biến ra làm người như vậy, nhưng mà nó không có khả năng là tiến qua hơn được nữa, nên không thể là chấp nhận như vậy. Nên khi mình đi xuất gia hỏi có phải là người hay không là câu chuyện đó. Rồi có hỏi phải là người nam hay không, thế gì như có những người như đã nói là vô tính như vô nắp, hay là lưỡng tính có cả hai, hoặc là cái có những người mà nữ mà trà trộn vào đó rồi giả tu, giả là người nam để xuất gia làm tỳ kheo ni. Câu chuyện này không phải trong Phật giáo mới có xảy ra, mà nếu chúng ta đọc trong cái lịch sử thì bên Thiên Chúa người ta cũng có một thời người nữ mà họ vô cố gắng học rồi họ giả dạng đàn ông tới để làm cái giáo hoàng, rồi tới vào một cái lần đó mà đi hội họp mệt quá, cái rồi giáo hoàng bây giờ cho nghỉ, thì có cái vị mà cũng như là phục vụ chúng đó đi vô ra phát hiện. Rồi từ đó để giấu nghe để cho cái giáo hoàng nó mới giấu những người kia giữ cái bí mật cho mình. Và từ từ đó hai người có thông cảm với nhau, và đến lúc mà họ không còn là chế người được, họ phải sẽ ăn ở với nhau, cuối cùng đức giáo hoàng thọ thai. Sau đó phát hiện những thằng dân mặt che thượng đế đó. Thì cái câu chuyện này nó kéo dài, nhưng mà chúng ta trích lấy cái đoạn này thấy rằng sự việc này nó cũng đây có. Nên khi đã vô hỏi xuất gia thì hỏi phải có người nam hay không. Trong Phật giáo hồi xưa thì cũng có những cái trường hợp như vậy. Như chúng ta thì nghe câu chuyện qua âm thì kính bị chồng và thiền sĩ hiểu lầm nên là ly dị. Sau đó bà trở về nhà buồn muốn đi tu, nhưng mà phải giả dạng nam trang đến xuất gia. Thì câu chuyện này nó cũng có thể xảy ra. Do đó nên khi vô cái gì ép ma phải hỏi có phải là người nam hay không. Có nhiều cái chi tiết như vậy. Và nói chung lại thì những điều kể như trên đó là những cái điều mà xem như là chướng ngại, không thành tựu được, không được xuất gia. Còn nhiều cái vấn đề linh tinh khác nữa cũng phải được bàn đến nếu trong một cái trường hợp đặc biệt riêng biệt. Đối với ngành chuyên môn về lực thì chúng ta sẽ tìm hiểu khác. Còn đây là câu trả lời đại khái những cái khuyết tật nào khiến một người không được phép đại giới, như cái trên đã trả lời đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Dạ, sa tu, chúng con rất là tri ân sư trưởng đã lọc thuận với con câu thảo luận số 3. Bây giờ thì cái câu thảo luận số 4 thì muốn hỏi đến chúng ta, nếu chúng ta không khinh thị bất cứ ai, những nhưng điều này có đồng nghĩa là giữ lòng tôn kính với tất cả chăng? Cái câu thảo luận số 4 này thì con thỉnh thượng tọa Tề Siêu chia sẻ cho cái câu thảo luận số 4 ạ. Con biết thượng tọa Tề Siêu có trước máy không? Nếu thượng tọa có trước máy, con thỉnh thượng tọa cầm mic ạ.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng còn thời gian sau khi trả lời xong câu 4, chúng ta cũng vẫn còn thời gian gần 45 phút. Nếu được trong thời gian mà chúng tôi trả lời câu thảo luận 4, xin đại đức Pháp Đăng Quang Hỷ tiếp tục đặt ra thêm một vài câu hỏi, vì chúng ta dành ra 15 phút để đọc bản tin, do vậy chúng ta còn 30 phút, còn 30 phút cho 3 câu hỏi nữa. Trở lại câu thảo luận 4 hỏi rằng chúng ta không khinh thị với bất cứ ai, nhưng điều này có đồng nghĩa là sự giữ lòng tôn kính với tất cả chăng? Ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta dùng cái chữ gọi là tôn kính thì chỉ là những bậc trưởng thượng hoặc là những cái vị, những bậc cao quý hơn mình, thì như vậy mới gọi là lòng tôn kính. Còn đối với người nhỏ hơn, thấp kém hơn thì chúng ta không có lòng tôn kính, bởi cái lòng tôn kính đó chỉ thể hiện đối với cái người trên thôi. Còn cái vấn đề mà không khinh thị với bất cứ ai, tức là không có xem thường, thì trong trường hợp này nó bao hàm cả cái sự tôn trọng và tôn kính. Nó không có đồng nghĩa cái sự không khinh thị với người khác, không xem thường người khác, nó không có đồng nghĩa hoàn toàn với cái lòng tôn kính. Thí dụ như bây giờ khi mà người Phật tử chúng ta bố thí cho một người ăn mày, hay là chúng ta giúp đỡ cho những người nghèo khổ, tiên, vân vân. Chúng ta không có khinh thường họ, nhưng mà không khinh thường như vậy không có nghĩa là chúng ta tôn kính họ. Mà chỉ có nghĩa là chúng ta tôn trọng cái giá trị sống của mỗi chúng sanh, của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh chúng ta đều phải tôn trọng, dù đó là người nhỏ hơn mình, thấp kém hơn mình cũng phải tôn trọng. Cái sự tôn trọng đó là tôn trọng, thí dụ người ta có nhiều cách tôn trọng, tôn trọng quyền sống của những chúng sanh, hoặc là cái sự tự do của chúng sanh, của con người. Tất cả cái gì xảy ra trong xã hội này mà người khác làm chúng ta được, nhưng mà cái sự tôn kính thì chúng ta giới hạn. Mà những bậc đáng kính trọng thì chúng ta tôn kính, còn cái lòng tôn trọng thì chúng ta đều phải tôn trọng để giữ cái tâm khiêm tốn. Cho nên ở đây trong bài kinh Mangala Sutta, khi nói đến hai pháp này, Đức Phật phải nêu rõ cả hai: Garavu chát, Divato chát, Santuthi Chakatanyuta. Hai cái pháp này, hai cái thiện pháp này, nó có điểm khác nhau. Chúng ta đối với mọi người khác, chúng ta có cái tâm khiêm nhượng, khiêm tốn, vì chúng ta tôn trọng họ. Còn chúng ta có cái lòng tôn kính, kính trọng là kính trọng cái bậc đáng kính, chỉ vậy thôi. Do vậy cho nên trong cái câu hỏi này, khi mà chúng ta không có xem thường người khác, điều này nó đồng nghĩa với cái sự biết tôn trọng người khác, nhưng không phải là cái lòng tôn kính đối với tất cả. Cha mẹ vẫn có thể tôn trọng con cái của mình, nghĩa là không có khinh thị đối với con cái của mình, nhưng mà không có nghĩa là cha mẹ không khinh thị đối với con cái thì cha mẹ lại là có lòng tôn kính con cái. Hết ngược đời thì không có khinh thị đối với cha mẹ, biết tôn trọng cha mẹ, có và đồng thời cũng là phải có lòng tôn kính đối với cha mẹ. Chúng ta đơn cử một cái trường hợp thí dụ cho cái câu thảo luận số 4 này. Và bây giờ thì tiếp tục xin được thỉnh để Đức Pháp Đăng Quang Hỷ điều hợp cho phần thảo luận với những câu khác. Nam Mô Bổn Sư. Hôm nay xin được đề cử đại đức Pháp Đăng sẽ là người đưa ra cũng đại đức Pháp Đăng.
À, trong cái bài học hôm nay thì tôn giả lấy pháp cái giọng rất là dịu ngọt và thuyết pháp rất là hiền thiện, thì ở trong cái kiếp làm vua, con muốn hỏi sư trưởng một câu là trong cái kiếp làm vua thì cái vị vua này đã giỡn với những người lớn tuổi và đã bắt những người lớn tuổi mà vật lộn với nhau, thì khiến cho những cái người có cha mẹ đó họ sợ, gửi qua xứ khác và họ đem cha mẹ của họ dời đi chỗ khác. Và vì cái nguyên nhân mà dời đi chỗ khác á, nên họ không có được phụng dưỡng cha mẹ và họ chết, họ rơi vào khổ cảnh rất là nhiều. Thì ở trong cái câu hỏi là con muốn hỏi sư trưởng là không lẽ là ở trong các cái thiện nghiệp công đức á, mà ở hiện tại không có khả năng để giúp cho họ phải có cái điều mà tôn kính cha mẹ họ mới được sanh về cõi trời, mà trong khi chỉ có lúc mà cha mẹ họ vắng mà họ không có làm thiện sự công đức này và họ rất là rơi rớt vào địa ngục rất là nhiều. Lúc bây giờ Đức Trời Sắc Cá đã nhìn thấy thiên chúng ít và cái chúng sanh sa đọa nhiều, nên thiên chủ Đế Thích mới xuống nhắc nhở cái cảnh tỉnh vị vua này là tiền thân của tôn giả Lắc Quân Đắc Cá. Thì con muốn hỏi sư trưởng rằng không lẽ người ta không phụng dưỡng cha mẹ người ta thì người ta là
yeah. nhưng mà nó đứng gần ở cái cổng chuồng, cửa chuồng ngoài cái chuồng bò đó, thì sau khi mà vừa mở cửa ra thì nó dù là bò già, bò yếu, bò con bò bình thường đi nữa, nhưng nó được gần đó nên được chen ra trước. Vì vậy nên nếu mà chúng ta giải thích chắn thức rằng với một khía cạnh nào đó mà cho rằng không phụng dưỡng cha mẹ chắc chắn đi vào đúng không, thì cũng không đúng. Và điều này chắc chắn rằng ai mà nêu căn bản như vậy còn Đức Phật còn ở thay thế, Ngài cũng không chấp nhận. Bởi vì Ngài mà Đức Phật Ngài có phân tích cái nghiệp rõ ràng. Nếu ai nói rằng như bố thí trì giới chắc chắn sau khi chết sanh vào thiên cõi trời, Đức Phật cũng không chấp nhận. Và ai nói rằng những người sát sanh trộm cắp chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục, Đức Phật cũng không chấp nhận. Nhưng mà ai nói rằng những người bố làm việc thiện bố thí trì giới không có quả báo, Đức Phật cũng không chấp nhận. Ai nói rằng cái người mà làm những việc tội lỗi như sát sanh trộm cắp vân vân không có quả báo, Đức Phật cũng không chấp nhận. Nhưng mà có hai trường hợp sau thì Đức Phật chấp nhận. Nếu ai tuyên bố rằng với những người làm việc bố thí trì giới trong giờ phút lâm chung vẫn còn giữ được cái tư tưởng chánh kiến hiền thiện thì sẽ được sinh lên thiên giới cõi trời, Đức Phật chấp nhận. Và những ai mà sát sanh trộm cướp các vân vân mà giờ phút lâm chung vẫn còn những cái tư tưởng tha kiến ác kiến như vậy sẽ sinh vào bốn đường ác đạo, Đức Phật chấp nhận. Còn nếu hoặc là ai tuyên bố rằng những người xà bố thí trì giới vân vân nhưng mà giờ phút lâm chung lại khởi lên ác kiến tà kiến sanh vào đại sư địa ngục, Đức Phật cũng chấp nhận. Và những người như là làm việc ác như là sát sanh trộm cắp vân vân nhưng mà giờ phút lâm chung họ lại được hướng tâm đến chánh pháp, tư tưởng chánh kiến thì họ có thể sanh lên cõi trời, điều này Đức Phật cũng chấp nhận. Chính Đức Phật Ngài nhắc lại trong cái quá khứ của Ngài có một kiếp Ngài làm Bà La Môn, như mà dịch là Bà La Môn trưởng, nhưng mà đến cái giờ phút lâm chung Ngài thấy lửa nơi địa ngục khởi lên, Ngài hoảng sợ, giờ Ngài thay đổi cái tư tưởng này, hướng tâm về cái tin tưởng vào nghiệp và quả của nghiệp. Nhờ vậy nên Ngài được sanh lên cõi trời, không sanh vào trong đọa xứ địa ngục. Và Đức Phật Ngài cũng có cái đoạn nói là Ngài quán phẳng 91 kiếp về trước, trong quá khứ thì Ngài đã quan sát thấy không có tu sĩ ngoại đạo nào mà sau khi chết không sanh vào đọa xứ địa ngục, không có, trừ những vị du sĩ ngoại đạo nào tin tưởng, có niềm tin đại nghiệp và quả của nghiệp thì mới không bị sanh vào đọa xứ địa ngục. Thì những điều kiện, những sự việc như vậy được Đức Phật xác định, và cũng có lần Đức Phật nói lên giống như một lời than phức tạp: ngoài ta hay ngoài Như Lai ra thì có ai có đủ khả năng để cân phân về cái nghiệp cho quả? Bởi vì như trong bài kinh Đại Nghiệp phân biệt đó, có những nghiệp như hữu tờ hữu tờ vô vân vân, rồi nó giống như có giống như không. Có những nghiệp thấy người bố thí trì giới nhưng mà sau khi đó họ sinh vào đọa xứ địa ngục, thì những người có cái năng lực như tứ thiền ngũ thông quán thế như vậy thì họ tuyên bố là không có quả báo. Rồi những người bố thí trì giới mà sinh vào địa ngục, rồi có những người sát sanh trộm cắp nhưng mà sẽ phúc lâm chung họ sanh về cõi trời, thì như vậy vì này nó như là cuộc ma rủi chứ không có là quả báo. Còn những người mà thấy có những người bố thí trì giới sau khi chết sanh về cõi trời, họ hoan hỷ, họ tuyên bố chắc chắn là sẽ có cái người bố thí trì giới nhất định chắc chắn sẽ sanh về cõi trời. Họ thấy có những người sát sanh trộm cắp sau khi tâm hoàn mạnh chung sanh vào đọa xứ địa ngục, thì họ cũng tuyên bố hãy làm việc bố thí trì giới chắc chắn nhất định sau khi chết sanh vào địa ngục. Điều này Đức Phật Ngài cũng không có phải chấp nhận liền. Nhưng mà nếu trường hợp với giờ phút lâm chung cận tử nghiệp mà tư tưởng thiện hay là bất thiện mới là chi phối vào trong cảnh khổ, điều này đối đối với Đức Phật hay là những vị có nhãn thông hay sinh tử thông thì mới nhận thức ra được những cái người tái sanh vào cảnh. Nhưng mà nhớ Đức Phật ngài còn sâu xa hơn nữa, ngài tìm thấy những cái nguyên nhân nó chi ly rất là phức tạp đa dạng, nên ngài nói là ngoài Như Lai ra có ai có thể cân phân cân nhắc giữa cái nghiệp và quả của nghiệp. Thì đây là việc nghiệp mà tôi muốn trình bày tuy dân dài nhưng với cái chi tiết như vậy. Tóm lại thì những người không thuộc định gửi cha mẹ, đưa cha mẹ đi qua xứ khác mà họ không có phục vụ được, dù họ không phải là người với cái tâm mà muốn là không thương cha mẹ. Nếu không thương cha mẹ thì họ đâu có đưa qua chỗ khác để khỏi bị nhà vua hành hạ. Nhưng mà nhiều hoàn cảnh trái ngang ngoài ý muốn, họ đưa đi để khỏi nặng này, nhưng họ vì hoàn cảnh họ không thể đi theo cha mẹ để phụng sự được. Do đó những cái lương tâm họ cắn rứt vào cái chỗ lúc mà cần thử, họ vẫn còn rai rứt, họ vẫn xót xa, giống như một vị tỳ kheo vô tình mà cái thiện nó bê tấp vào mé bờ mà nắm lấy cỏ để kéo vào mà làm đứt cỏ, chưa kịp sân hối trong tâm cũng rai rứt mà phải sanh vào lại bàn sanh như là rắn chúa tức là rồng chẳng hạn. Thì những việc khác tương tự và những hành động cũng tương tự nó có thể xảy ra. Thế nên câu trả lời của tôi đây là xin trả lời là không phải việc không ở cha mẹ đi về xứ khác, không phụng sự dưỡng cha mẹ là nghiệp tà cho quả nhất định, không phải. Nhưng mà cái cận tử nghiệp chi phối cái tâm của những người con không được phục vụ cha mẹ vào cái giờ phút lâm chung, cắn rứt ai nấy, điều này nó đưa đến cái kinh quỷ tái sanh vào đọa xứ địa ngục. Thì có căn cứ theo cái lý nghiệp báo như là cập.
Dạ, sa thú lành thai. Dạ, chúng con kính tri ân sư trưởng. Con kính đảnh lễ từng tọa thị sư, và con có một cái câu hỏi là đối với tôn giả Lắc Quân Tắc Cá thì rõ ràng là không có phạm vào ngũ nghịch đại tội, và ngài cũng là một trong 80 vị cao đồ của Đức Thế Tôn. Như vậy mà ngài vẫn phải chịu một cái thân hình rất là nhỏ, và luôn bị những vị trưởng lão, những cái vị tỳ khưu mà cợt giỡn và xử sự với ngài một cái cách đối xử với ngài một cái cách nặng nề như vậy. Thì có muốn hỏi thượng tọa thầy siêu là ngài cũng là một vị, nếu mà nói về một vị trong 80 vị cao đồ cũng là một trong những cái vị trưởng lão thuyết pháp một cái giọng thuyết pháp rất là dịu ngọt như vậy, nhưng mà tại sao cái nghiệp nó vẫn ảnh hưởng ngài cho đến cái kiếp cuối cùng này? Nếu mà cũng ngay cái hiện tại ngài sát hại rất là nhiều người như vậy, đến cả ngàn người, thì bà Tá và ngài Angulimala mà hai vị trong cái chứng là làm vua, vì không có duyên để nghe Phật pháp nên đã đùa giỡn với những người lớn tuổi như vậy thôi, mà hai cái kết quả nó quá khác nhau như vậy, thì thượng tọa có thể cho Phật tử biết một vài điểm về cái ý nghĩa này, nếu được thì con thỉnh thượng tọa từ siêu ạ.
Namo Buddhaya. chúng con kính đại lễ sư trưởng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi cũng trả lời theo cách trong cái câu hỏi khi nãy mà chúng tôi trả lời. Là chúng ta có ba loại nghiệp. Cái hiện báo nghiệp gọi là Đức Thích Thâm Mát Quê Đinh Đi Dích Cầm Mát, là nghiệp mà nó có khả năng trổ quả ngay trong kiếp đó. Sau khi chúng ta tạo nghiệp xong thì nội trong vòng 7 ngày nó sẽ trổ quả, gọi là sanh báo nghiệp, gọi là hiện báo nghiệp. Thứ hai được gọi là Upapaccha Quê Đinh Đi Dích Cầm Mát, tức là sanh báo nghiệp, là nghiệp mà mình tạo ở kiếp này sau khi mình chung nó trổ sanh quả ở kiếp kế tiếp. Thứ ba gọi là hậu báo nghiệp, aparapara cheta vedani yakama, tức là hậu báo nghiệp. Ba loại nghiệp này đối với sanh báo nghiệp và họ và hiện nghiệp và sanh báo nghiệp, nghiệp nó mới mẻ quá thì có thể là bị dập tắt được, giống như là một cái đống lửa hay là cái đống rơm. Nếu mà lửa mới cháy, mới nhóm lên hoặc là nó cháy bén, lúc đó mình còn dập tắt được dễ. Nhưng mà lửa nó cháy đã lâu quá rồi, lúc bây giờ nó tàn hết thì nó chỉ còn cái than nóng ở trong lòng của cái đống tro đó, thì cái này là nó cháy âm ỉ, mình khó dập tắt được. Cũng như thế nào thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng cái trường hợp của ngài Angulimala là ngài tạo nghiệp đó ngay trong kiếp hiện tại, nếu có là nó sanh báo nghiệp, nếu có là hiện báo nghiệp, nếu có là sanh báo nghiệp. Nhưng mà đối với ngài Angulimala thì ngài đắc quả A La Hán ngay trong kiếp hiện tại, cho nên sanh báo nghiệp nó trở thành vô hiện nghiệp, và hậu báo nghiệp của cái sự sắc sanh đó nó cũng trở thành vô hiện nghiệp Ahosakamma. Còn đối với ngài Kalutaka Lakutaka thì ở đây đó, ngài đã tạo cái nghiệp này từ trong đời quá khứ xa xưa, và từ trong đời quá khứ xa xưa nó đã, sau khi anh tạo sanh báo nghiệp là sanh xuống địa ngục trở lên, thì lúc bây giờ từ những cái kiếp người đó trở đi đó, thì chúng ta gọi đây là cái trường hợp hậu báo nghiệp. Và nếu là hậu báo nghiệp thì thưa quý vị, nó khó lắm, nó khó mà diệt trừ tận gốc được. Thí dụ như một cây chuối mà người ta trồng nó xuống đất, ở trong cái vườn thiền chúng tôi có cái chỗ để chúng tôi trồng những cây chuối, nhưng mà mới vừa đặt xuống thì chúng tôi nhổ lên dời đi chỗ khác thì không hề hấn gì, và ở chỗ đó không có mọc lên, hoặc là nó chỉ mới bén rễ rồi là giống như sanh báo nghiệp vậy đó, thì chúng ta đào bứng đem lên thì cũng được. Nhưng mà cho đến cái chỗ nào mà nó đã trở thành cái bụi chuối, cái rễ cái củ nó ăn sâu lục đất và nó đi ra, nếu mà chúng ta đào chúng ta búng đó, cho dù chúng ta búng cây đó đi khỏi chỗ khác, nhưng mà hễ nó chỉ còn một một mảnh cũ, hay là một miếng cũ còn sót lại, củ chuối còn sót lại, thì nó cũng vẫn mọc lên cây chuối con như thường. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu đối với sanh hiện bất diệt và sanh bất diệt thì cái chuyện đó có thể dứt trừ được, nhưng mà đối với hậu bất diệt thì nó ăn sâu vào tiềm thức của chúng sanh, cho nên ở trong trường hợp này nó trở thành cái lợi quả mà không thể nào mà chúng ta lấn lướt được. Đó là ý nghĩa của câu hỏi mà Đức Pháp Đăng vừa nêu, và chúng tôi xin được trả lời như thế. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thai, con kính tri ân đến thượng tọa Thiền Siêu đã trả lời cái câu hỏi. Con muốn thỉnh ý sư trưởng, có một vài người Phật tử họ có vài cái thắc mắc. Nếu mà cái đời sống hiện tại đó thì cha mẹ và con cái phải sống xa nhau, như là những cái người vì cái điều kiện này hay điều kiện kia mà cha mẹ họ ở tại Việt Nam, họ đã ra nước ngoài như vậy, thì họ không có phụng dưỡng cha mẹ như vậy đó, thì có thể như là lời nói của sư trưởng, họ sẽ bị rây rứt lúc cái tuổi già, hay là lúc họ suy nghĩ đến cha mẹ của họ, thì sư trưởng có thể cho họ một vài cái lời khuyên làm sao để họ có thể tránh được điều này. Nếu mà họ họ thực hành những cái gì mà sư trưởng dạy thì họ có thể vì những cái điều mà họ nhớ đến cha mẹ của họ, hoặc là họ vì không có ở gần cha mẹ của họ, thì chắc chắn là những người này khi mà họ nhớ đến những điều này thì không ít nhiều thì họ cũng rây rứt, như là những lời sư trưởng vừa trả lời cho cái câu hỏi con vừa nêu. Nên con muốn sư trưởng có một vài lời chỉ dạy về vấn đề này. Nếu mà họ không có điều kiện để sống gần cha mẹ thì họ làm sao để cho cái tâm tư họ khỏi rây rứt. Con xin thỉnh sư trưởng nghe.
Điều này thì chúng ta có thể làm được, vì Đức Phật là một vị chánh đẳng giác, ngài nhìn thấy những sự việc như vậy, và ngài đã chỉ dạy có cái phương pháp mà chúng ta thực hành được, và điều này bản thân của tôi cũng có thực hành được kinh nghiệm nơi cái nội tâm. Đó là khi mà cha mẹ đã qua đời thì mình phải làm phước hồi hướng đến cho cha mẹ, và nghĩ rằng trước đây khi còn sống mà mình không có cơ hội thì để cha phụng dưỡng phục vụ cho mẹ, thì bây giờ cha mẹ đã qua đời rồi, dầu có than khóc buồn rầu hối tiếc cũng không làm gì hơn, thì chỉ còn một phương pháp duy nhất là làm phước hồi hướng cho cha, cho mẹ. Điển hình như là gần đây người chị Tư của tôi là tu nữ là Dược Từ đã qua đời, thì những người con là như Sư Giác Đẳng, Sư Giác Minh, Sư Trí Tịnh ở bên kia đại dương không thể về được, thì những vị đó dù bên kia cũng vẫn tổ chức những cuộc lễ cầu siêu hồi hướng phước cho mẹ vân vân, thì đây là những vị này làm đúng theo cái tinh thần là Phật giáo, và chính bản thân của tôi cũng đã làm điều này. Là vì ngày xưa lúc tôi mới vừa 19 tuổi thì thân mẫu của tôi đã qua đời, và đến năm 21 tuổi thì tôi đi xuất gia, và những gì mà chúng tôi nhớ lại trong lúc mà thân mẫu tôi còn tại thế thì có những lúc mà ở nhà bị rầy, đôi khi cũng có những lời lẽ là cãi lại với mẹ chẳng hạn, hay là lúc mà bà mất thì không có mặt tôi ở tại nhà, khi nhiều lúc tôi đang khi được báo tin thì tôi chạy về, nhưng mà về tới nơi thì bà mẹ thân mẫu tôi đã mất, nhưng mà mắt không còn vẫn còn mở. Thân phụ của tôi mới có những lời là nhắc nhở, đó mẹ mày chết hồi kia tới giờ bà có mắt không có nhắm, vẫn còn trông về. Có một điều kỳ lạ là sao mà người ta nó giúp mắt rồi cái người thân của mình họ mới là nhắm mắt. Thì thật vậy, lúc đó tôi vừa giúp mắt thì mẹ thân mẫu của tôi cái lúc đó mắt nó nhắm. Và những điều này sau này những lúc mà tôi nhớ lại thì trung tâm cảm thấy như là có một cái gì ra rứt. Và khi được xuất gia trong những cái năm đầu thì thường thường là bà thân mẫu tôi mất vào ngày 26 tháng chạp, thì khoảng ngày 20 thì tôi dầu cho đi ở trên Sài Gòn đâu tôi cũng trở về tới chùa Sư Lý Vĩnh Long. Và dù lúc mới xuất gia lúc bây giờ thì chưa có được cái tiền nhiều, nhưng mà tôi cũng để dành dụm vừa đủ số tiền về chư tăng tại chùa được bao nhiêu vị thì chúng tôi sẽ là tre tăng một bữa ngày 26 tháng chạp. Và trước đó thì một tuần lễ thì tôi nguyện đầu đà bằng cách là đi khất thực mà ăn về mỗi buổi sáng thì ông mình bác đi khất thực về cũng như thọ một trong cái dương hành đầu đà đấy, rồi để hồi hướng phước cho thân mẫu của tôi. Và tới cái ngày đúng ngày 26 ngày đám giỗ thì tôi lại cũng có Phật tử thiện tín vô thì tôi sẽ tổ chức một lễ dược trai tăng và lễ thuyết pháp để hồi hướng phước cho bà. Rồi sau này khi mà có Phật tử đông ủng hộ các cá tục in kinh in sách thì những ngày đó chẳng những thuyết pháp mà còn bố thí kinh lần lần sau này như sau 75 trở đi thì tôi không còn cái đi nguyện cái hạnh đầu đà đi khất thực nữa, mà chỉ còn mà thuyết pháp hồi hướng. Và nhờ như vậy đó tôi cảm thấy như là có một cái gì đền bù và hả dạ hài lòng. Rồi sau này tới thân phụ của tôi thì được cũng được hướng dẫn ông vào xuất gia cũng được mười mấy năm rồi mới mất. Và lúc ông mất thì tôi cũng không có ở mặt nữa, thì khi mà tôi hay tin thì tôi trở về thì ông đã mất rồi. Thì sau đó lúc đó thì tôi vẫn làm những ngày tang lễ để lại thì vẫn làm phước cho tăng mỗi ngày, vẫn thuyết pháp nói đạo. Và cho tới bây giờ hàng năm tới ngày giỗ thân tôi ở đâu thì tôi cũng sẽ tổ chức trai tăng cúng dường thuyết pháp hồi hướng. Nhờ như vậy tự nhiên cái tâm thấy nó hả dạ hài lòng, hả dạ cũng như mình đã làm những gì đối với người âm nhân của mình, nhất là cha mẹ. Thì bây giờ tôi không còn cảm thấy sai sức là như mình thiếu bổn phận vân vân, mà cảm thấy là mình đã làm nó quá nhiều việc, không phải là quá nhiều nhưng mà hàng năm mình đều làm như vậy. Đối với thân mẫu thì cũng là cũng khoảng trên dưới 40 cái lễ dỗ đã qua. Nhưng mà tôi hôm nay là 64 tuổi, lúc tôi xuất gia thì tôi 21, nhưng mà cộng đi cộng lại chưa đủ thì cũng khoảng 43 năm. Nói chung thì nó 44, nhưng mà nếu cộng với năm thì chỉ 43 năm. Và 43 năm đó thì tôi đã làm phước cho thân mẫu tôi được 42 năm, chỉ có cái năm đầu thì có đi về nhà. Nhưng mà về nhà dự lễ dỗ xã tang thì thấy cảnh ở dưới thôn quê thì không biết làm ở đó. Rồi thân sau khi ông mất thì năm nay cũng mười mấy năm rồi, thì tôi cũng làm điều điều như vậy hàng năm, thì thấy cô hài lòng há dạ nên không còn phải ra ai rút. Điều này thì cô tôi đối với bản thân của tôi cũng vậy, mà trong tinh thần Phật giáo thì điều này là mình thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật. Và câu chuyện này chúng ta cũng có thể hiểu được nguyên nhân câu chuyện này nó có thể xảy ra, mặc dù không phải được giống như trong Phật giáo. Thì ta kể lại rằng là bên Trung Quốc thời xưa có ông đó tên là không biết ông tục tộc là gì, nhưng được biết đến với cái tên là Tiết Hiếu Từ. Ông họ Tiết nhưng mà ông rất là có hiếu với cha mẹ nên người ta gọi là Tiết Hiếu Từ. Theo lời tuyên truyền rằng cha ông tên Thạch tức là Tấm Đá, thì giúp đỡ ông nó không có khiêm xỉu nữa. Thì điều này đối với Phật giáo rất là không hay rồi đó. Than khóc như vậy mà là có cái hại nhất cơ và cũng tâm chung. Nếu mà với cái tâm như vậy thì sẽ bị sinh vào đọa xứ địa ngục. Nhưng mà sau này nhiều lần như vậy rồi, vợ con không tiếc hứa từ đó ngay nhớ hả, tới ngày dỗ coi tới ngày chết của cha gạo bánh trái đặng mỗi khi ông ngất xỉu như vậy, bà con đứa sớm họ hàng chạy đến săn sóc, cuộc vụ săn sóc thì để tải người ta. Chứ mỗi năm mỗi lần mà ông ngã ngất xỉu như vậy thì người ta chạy đến mà không có thờ phòng gì về như trước đó đã đến. Nên là sửa sạn cơm bánh này kia, ban đầu làm ít ít cho làm nhiều nhiều khá khá, rồi họ hàng trong xóm người ta cũng khen ngợi ông là người con có hiếu, nên là càng ngày càng đến đông. Nhưng nhà sẽ những năm sau chuẩn bị những cơm gạo bánh trái để đại khách, thì trong số đó có những người thấy như vậy đã thấy ông dọn bàn thờ ông thờ cha mẹ ông đó. Thì có những người thấy như vậy đến nhà ba đem bông qua đến nhà đặt lên, có người đem quà cá bánh trái để lên sửa sạn cũng như là tưởng như là còn người còn sống để thêm là cúng cúng và đem cho ăn cũng như là cúng thần cúng quỷ như vậy đó. Thì nhờ làm vậy sao ông không thấy vui, ông qua nghĩ nên những năm vừa sau thì ông đã không còn xỉu, không còn ngất nữa. Nhưng mà tới ngày đó thì ông cũng mời bà con, vợ con trong nhà cũng mời những người láng giềng đến quý kỵ như là như vậy. Mình tôi qua là thấm dỗ thì cũng như vậy. Thì vì cái ông làm được việc đó khiến cho những người dân trong là ngoài quận đều khen ngợi, thấu đến tai quan địa phương rồi thấu ra tới nhà vua. Sau nhà vua quan cũng có những cái việc khen ngợi ban thưởng, và những người đem trở thành những câu chuyện này để làm gương trong xã hội. Thành ra những người con có hiếu thảo được như vậy đó, cái tiếng được ngoài xa, rồi người ta mới bắt chước cái tục lệ đó. Mỗi năm có tới ngày vỗ cha mẹ chết gọi là ngày quý kỵ, thì người ta lại cúng tế như vậy để bắt chước theo cái gương của ông Tiết Hiếu Từ. Dần dần về mãi về sau trở thành cái đa cái nghi thức cúng tế cha mẹ ông bà. Đó là những câu chuyện bên Tàu ảnh hưởng sau này đến người Việt Nam mình, vốn là người Trung Quốc là một và giống dân cũng như người Nhật Bản. Nhưng mà tất quốc ra rồi thì sau này gọi là người An Nam hay là Việt Nam ngày nay đó, thì cũng giữ văn hóa phong tục của người Trung Quốc như vậy, rồi lần lần có thêm những cái nghi thức về sao như thiện dạng bạc vân vân. Làm thì lúc đầu là những người con làm gì vì lòng mà thương tưởng cha mẹ trở thành là tập quán. Thậm chí người con không phải là hiếu tử nhưng mà họ cũng sợ đời dị nghị tai tiếng, họ cũng là làm theo, nên tới ngày nay cũng có trọng trách tiếng người ta khen là có ông đó bà đó có hiếu như cha mẹ vân vân, thì đây là có một điều nhắc nhở chúng ta vì vậy nên ở trong cái nho giáo đó có những cái điều nó nói là như là bốn phần người con đối với cha mẹ như là cư thì thật chí kỳ kính, vì ở thì phải cung kính, chứ nếu thật chí kỳ ai thử thật chí kỳ ai lúc mà cha mẹ chết thì phải kêu la than khóc hết thửa tình thương, vì vậy nên tục lệ chết thì phải than phải khóc. Rồi đó là của người Trung Quốc sang Việt Nam chúng ta, thì nếu mà không than khóc thì không xem như là mình không có thương cha mẹ. Điều này thì trong Phật giáo không chấp nhận điều này rồi. Thì tán tác chí thì nghiêm, lúc cúng tế thì phải trang nghiêm. Cái điều này thì đối với Phật giáo cũng không phủ nhận, cũng không chấp nhận vì cái nghi thức cúng tế đó. Nhưng mà đối với Phật giáo thì có 5 điều tương tự như vậy mà khác hơn. Là một là khi cha mẹ còn sống thì phải phụng dưỡng, giúp đỡ nuôi dưỡng cha mẹ. Là hai là làm những việc lương tinh giúp đỡ cho cha mẹ. Lúc cha mẹ bệnh hoạn phải lo chăm sóc. Rồi khi mà cha mẹ qua đời thì làm phước hồi hướng cho cha mẹ. Cái điều hồi hướng này đặc biệt trong Phật giáo. Và chính chúng ta thực hành điều này mới thấy là có ý nghĩa, có hữu ích. Vì vậy nên nếu mà cha mẹ lúc còn tại tiền không có cơ hội phục vụ, phục dưỡng, thì sau khi cha mẹ qua đời rồi, cái việc than khóc hay ray rứt, cái điều đó không cần thiết, mà làm những gì có thể làm để cho cha mẹ là người ân nhân của mình đã quá giảng từ trần, nếu sinh vào cảnh giới khổ đau, nhờ phước báo này có được sinh lên thiên giới cõi trời. Bằng sinh lên thiên giới cõi trời, nhờ phước này càng tăng thêm phước nữa. Vừa nghĩ như vậy, quan niệm như vậy, tin như vậy, nên làm những cái phước hồi hướng cho cha mẹ là một điều như là chữa trị tâm lý, làm cho lương tâm mình không bị khấn trước, cảm thấy hài hòa vui vẻ. Thì đó là cách mà hữu hiệu nhất mà theo qua với cái câu hỏi ở trên. Tôi trả lời thì hơi dòng dài nhưng mà để ý là như vậy. Và bây giờ cũng hết giờ, xin tạm dừng ở đây. Nam Mô Bụt Thà dạ.
Dạ sa thú lần thai, chúng con rất là tri ân sư trưởng. Hôm nay thì đúng ra có bản tin thôi, thì chúng ta để cái bản tin lại ngày mai chúng ta sẽ đọc. Sau cái câu thảo luận của sư trưởng thì bây giờ thì xin kết thúc cái buổi học, và ngày mai thì thượng tọa Tề Siêu sẽ giảng điền khuyết cho đại đức Pháp Tính, và thứ bảy thì chúng tôi nhưng ngày mai thì Pháp Tăng sẽ giảng điền khuyết cho đại đức Pháp Tính, và ngày mốt thì thượng tọa Đại Siêu sẽ giảng điền khuyết cho đại đức Pháp Tăng. Đó là cái chương trình học ngày mai. Bây giờ thì mời thi chúng lên tri ân chư tôn đức và hồi hướng vàng mãn đóng rum, để bản tin lại ngày mai chúng ta đọc.
Sa thú lành thay, con Mi Duên thay mặt đại chúng đông đung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Óc Hướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức.
nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác.